Đây là chương trình những vấn đề hôm nay.
Thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi những chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Việt Nam phát đi từ Oklahoma City. Và sau đây là chương trình thời sự hàng tuần với nhà báo Đỗ Văn Phúc. Quốc Sơn xin thân ái chào tất cả quý vị và Quốc Sơn xin chào ông Đỗ Văn Phúc ạ.
Vâng, kính chào Quốc Sơn, hân hạnh được làm việc lần đầu tiên với anh. Kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Vâng, xin cảm ơn ông là đây là lần đầu tiên, đúng rồi, như vậy Quốc Sơn làm việc chung và nếu mà có gì sơ sót, xin quý thính giả thông cảm và xin ông cũng thông cảm cho. Và thưa quý vị, trong chương trình thời sự hàng tuần và trong chương trình hôm nay thì ông Đỗ Văn Phúc sẽ trình bày với quý thính giả về những cái những diễn tiến hay là những gì đã xảy ra tại Hoa Kỳ và trên thế giới trong những ngày qua và nói tóm lại là trong một tuần qua. Và thưa để đi vào cái chương trình thì Quốc Sơn thưa ông là trong những cái nói về những cái gì mà xảy ra chỉ trong vòng 2 tuần lễ sau ngày nhậm chức của Tổng thống Donald Trump thì đã có rất nhiều những cái vấn đề gọi là những cái biến cố sau khi ông đã ký những cái sắc lệnh sau khi nhậm chức, nhưng và đã có nhiều rất nhiều vấn đề tranh cãi thì chúng ta cũng không phải chưa có thể nói chung được. Tuy nhiên nói một cái gần nhất mà chúng ta thấy rõ ràng nhất là vấn đề cái sách luật về vấn đề hạn chế di dân vào Hoa Kỳ cũng như hạn chế những người mà quốc tịch của 7 quốc gia đi vào Hoa Kỳ. Thì nói chung về các biện pháp về di dân của Hoa Kỳ cũng như chống khủng bố tại Hoa Kỳ thì được có những cái biến đổi như thế nào thưa ông?
Vâng, thưa anh Quốc Sơn, thưa quý vị khán giả, thực ra trong tuần vừa qua dư luận rất là xôn xao về việc ông Tổng thống Trump đã ký một cái lệnh hành chính để cấm nhập cảnh những người đến từ 7 nước Hồi giáo, đó là nước Iran, Iraq, Libya, Syria, Somalia, Sudan và Yemen, trong 90 ngày, nghĩa là ông chỉ cấm trong 90 ngày thôi, và ông lại tạm hoãn các cái chương trình tiếp nhận người tị nạn đến từ các quốc gia khác trong vòng 120 ngày. Và cái việc của ông làm thì ông có giải thích là tại vì cái thời gian trước đây cho là nhập cư ồ ạt quá và không có kiểm soát được, và ngay cả những cái cơ quan như là tình báo như là CIA, FBI hay là nói chung tất cả các cơ quan an ninh của Mỹ đều phủ nhận rằng họ không có khả năng, không có nhân sự và phương pháp nào để mà thanh lọc được tất cả những người đến. Cho nên trong cái thời gian mà cuối đời của cuối nhiệm kỳ của ông Obama thì ông đã mở cửa, ông gần như ông làm những cái chuyện rất là ồ ạt. Thì ông Trump, ông có hứa là giữ cho nước Mỹ được an toàn hơn. Cho nên ông đã ra một cái lệnh đó và ông hứa rằng cái việc cấm và là tạm thôi, để mà chính phủ của ông tìm một cái biện pháp nào đó, trong cái thời gian đó tìm cái biện pháp nào đó để cải thiện, chứ không phải là cấm hẳn. Thì thưa quý vị, trong cái thời gian đó thì cũng có nhiều như là cái đài, những cái đài phiên tả hoặc là những cái giới mà chống ông Trump thì họ xuyên tạc những cái lời của ông Trump hoặc là họ phóng đại đi để làm cho hiểu một cách sai lạc. Ví dụ như tôi thấy cái cuộc biểu tình, họ bảo là ông Trump chấm cái immigration. Thực tế ông Trump không chấm, bởi vì chính sách mà di dân là chính sách của Hoa Kỳ từ trước đến nay. Và Hoa Kỳ là một quốc gia đặt cơ sở nền tảng trên những người di dân. Thành Hoa Kỳ không bao giờ cấm nhập di dân đến Hoa Kỳ. Nhưng mà ông Trump, ông đặt vấn đề là di dân phải là hợp pháp, tức là phải thông qua các cái thủ tục hành chính, nộp đơn và được xét, được cho nhập cư, chứ không phải là cái loại bất hợp pháp mà trốn qua biên giới. Và thứ nhì là đối với những cái nước mà Hồi giáo thì không phải là ông chống Hồi giáo. Tôi thấy những cái biểu ngữ của những người biểu tình bảo là ông Trump chống Hồi giáo và họ nói là họ đứng bên những người Hồi giáo. Thực tế họ làm như vậy là họ đi quá lố, bởi vì ông Trump không hề chống Hồi giáo, mà ông Trump chống 7 nước. Mà sau này tôi sẽ nói thưa với quý vị, tất cả những điều ông Trump làm là những điều trước đây Tổng thống Bush, Tổng thống Clinton, Tổng thống Obama đã từng làm như vậy, chính sách như vậy, nhưng mà chẳng qua là những người kia họ làm không có đến nơi đến chốn, hoặc là họ có những cái nhân nhượng, còn ông Trump thì ông làm quyết liệt hơn mà thôi. Thì chúng ta thấy là trong cái thời gian vừa qua thì rõ ràng cái lệnh ông Trump ra rất là đột ngột, và có một cái điều mà người ta phê phán rất là đúng là cái sự đột ngột đó đã gây ảnh hưởng đến một số người đã có cái visa đến Mỹ rồi nhưng mà bị chặn lại ở vi tường, buộc phải trở lại về nước họ. Thì sau này trong năm mấy ngày hôm qua tôi đã nghe ông Trump, ông đã có những cái khóa giải, tức là ông đã mở lối cho những người đó, những người cứu xét đó, ông ra lệnh là cho những người đó vào, ví dụ như những người thông nghị viên của Iraq làm việc với Hoa Kỳ, thì những cái trường hợp đó đều được thông qua cả, chứ không phải là gay gắt đến độ mà đuổi họ về hết. Thì thưa quý vị, đúng ra thì phải công nhận rằng là ông ra cái lệnh này hơi bất ngờ, cho nên nó gây cái xáo trộn đó. Và có một số người thì khi họ bị giữ ở tại phi trường John Kennedy ở Washington thì họ đã có một số người đã phản đối và biểu tình phản đối, rồi có những luật sư nhào ra để mà gọi là kiện dùng cho những người đó, khiếu nại cho người đó. Ngay chính ông Thủ tướng Canada là một người, thưa quý vị, ông Canada là một người rất là thiên tả. Thì ông đã tuyên bố là nếu mà những người nào Hoa Kỳ từ chối không nhận thì ông sẽ nhận qua Canada. Tôi cũng cầu mong ông nhận dùng đi. Ngay chính bà Thủ tướng Anh là cái người cũng đã xây cái tường biên giới tại eo biển Calais của giữa Anh và Pháp, thì cũng đã điện thoại cho ông Trump để nhắc rằng Hoa Kỳ bị ràng buộc bởi Công ước Geneva về các vấn đề tị nạn. Và tối thứ Bảy tuần trước, và hiện nay cũng có một số vị thẩm phán liên bang đã ra phán quyết là ngăn chặn từng phần cái lệnh của ông Trump. Và trong cái cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Abe, thì sau khi mà ông Trump có kết quả đắc cử đó, tức là trước đây rồi á, trước khi ông nhập chức á, thì họ đã có thảo luận về vấn đề, những vấn đề liên quan đến visa nữa giữa hai nước. Và gần đây theo tòa Việt Cung, Hoa Kỳ cũng xét đến việc miễn visa cho những người công dân của Australia. Và thưa quý vị, có nhiều cái tin tức Việt đăng trên các cái trang Facebook cho rằng là Tổng thống Trump ký lệnh hành chính cho phép công dân, không cho phép công dân các nước Á Châu du lịch đến bên Hoa Kỳ, thà cho những người công dân Á Châu đến du lịch Hoa Kỳ mà không cần visa. Thì cái điều đó là chúng ta thấy là những cái tin đó chỉ có loan truyền trên Facebook và không có một cái cơ sở nào để mà chứng minh, thì có thể coi là tin này chưa phải là cái tin chính thức, và nếu mà nhìn ra là hoàn toàn vô căn cứ và phi lý. Thì thưa quý vị, ngoài ra thì ông Trump cũng đã ký một cái lệnh hành chánh, tránh để ngăn cản dùng tiền của liên bang dùng để tài trợ cho những cái việc phá thai, và trong đó thì có liên quan đến cái tổ chức quốc tế, cái tổ chức gọi là Planned Parenthood Federation. Và cái tổ chức này tại Mỹ đã từng bị tố cáo là làm những cái việc rất là vô nhân đạo, như là cái bà giám đốc của Planned Parenthood của Hoa Kỳ đã bị quay phim đang bàn cái chuyện bán những cái bộ phận như là gan tim của các hài nhi để mà lấy tiền. Đó là cái việc mà chúng tôi nói sơ, còn sẽ vào chi tiết sau đó thưa anh.
Vâng, thưa ông, là khi mà như trong những cái đây là cái cơ hội, giống như là cơ hội để cho những cái nhà báo hay là những cái chính khách thuộc đảng Dân Chủ dùng trong những cái trường hợp này và dùng để tạo lên một cái phong trào chống của Tổng thống Hoa Kỳ vì cái những cái sự bất đồng của họ hay là thua trong cái cuộc bầu cử vừa rồi. Đây có thể đây là một trong những cái lý do mà họ muốn làm phá rối thêm, thưa ông.
Dạ vâng, thưa Hello. Nói dạ vâng, thưa anh, tôi xin nói tiếp cái vấn đề mà tôi nói tên đó, mà anh đã đặt ra, thì tôi cũng nói như thế này. Đúng là trong thời gian qua chúng ta thấy rất là buồn cười là những cái thành viên của phe Dân Chủ, phe Liberal đó cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chống ông Tổng thống Trump. mà họ quên rằng những cái điều như tôi có nói đó là những cái điều ông Trump thi hành ngày hôm nay cũng là những cái điều mà các tổng thống dân chủ trước đây như Obama và Clinton đã đưa ra cái chính sách và cũng đang được những người dân chủ đó ủng hộ. Chẳng qua tất cả những tổng thống của Hoa Kỳ, dù là Cộng hòa hay là tổng thống dân chủ, thì họ đều phục vụ cho lợi ích và an ninh của Hoa Kỳ. Cái điều đó là cái điều dứt khoát, nó đi từ cả chuyên cả cái lịch sử Hoa Kỳ. Bất cứ tổng thống nào cũng phải nghĩ đến và ban hành những cái chính sách phù hợp với cái lợi ích và an ninh Hoa Kỳ. Cái sự khác nhau mà hiện nay ông Trump đang làm là ông quyết liệt hơn những cái ông tổng thống kia mà thôi. Tôi lấy ví dụ là năm 2006, thưa quý vị, thì có 6 thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ là ông trưởng khối thiểu số trong thượng viện là ông Chuck Schumer, bà Dianne Feinstein của tiểu bang California, ông Ron Wyden của tiểu bang Oregon, ông Bill Nelson của tiểu bang Florida, ông Tom Copper của tiểu bang Delaware, bà Debbie Stabenow của tiểu bang Michigan. 6 người này đã bỏ phiếu ủng hộ cái luật gọi là Secure Fence Of 2006, là chủ trương xây cái tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Thì chính ngay ông thượng nghị sĩ Feinstein còn tuyên bố là đảng Dân Chủ tuyệt để ủng hộ việc kiểm soát biên giới và chúng ta ủng hộ việc xây hàng rào biên giới. Thì thưa quý vị, ngày xưa họ dùng chữ hàng rào biên giới là cái fence, bây giờ ông Trump dùng chữ bức tường wall. Thì thưa quý vị, giữa hàng rào và bức tường ngăn cái biên giới có khác nhau cái gì mà ngày xưa đảng Dân Chủ đề nghị xây bức tường thì họ ủng hộ, và bây giờ ông Trump đề nghị xây bên kia bảo xây cái hàng rào thì ủng hộ, và bây giờ ông Trump gọi là bức tường thì họ được chống đối. Tôi cũng nêu ra một cái thí dụ thứ ba, thứ nhì là có ít nhất là 3 vị tổng thống của đảng Dân Chủ đã từng có chủ trương và hành động giống như ông Trump làm hiện nay. Thì tại sao mà đảng Dân Chủ và những người cập tiến đó họ không nhớ những cái việc này, mà hễ mà ông Trump làm thì họ lại lên án? Ông Tổng thống Jimmy Carter của Đảng Dân Chủ cũng đã từng ra lệnh ngăn chặn du khách từ nước Iran và các nước Hồi giáo Shia, và ông cũng đã ra lệnh đuổi sinh viên của các nước Trung Đông về nước. Rồi đến cái thời ông Bill Clinton, trong cái bản thông điệp cuối năm 1995 khi đọc tại Quốc hội, thì ông Bill Clinton sau khi nêu lên những cái tệ nạn của cái nạn di dân bất hợp pháp đã kêu gọi những cái biện pháp cứng rắn như tăng cường biên giới, trục xuất những cái di dân lậu bất hợp pháp. Và cái đó hiện nay chúng tôi có đưa lên cái trang web những cái tài liệu, những cái băng video mà trong đó ông Bill Clinton đã tuyên bố như vậy. Cái lúc mà ông Obama trước khi làm tổng thống vào năm 2005 khi còn làm thượng nghị sĩ, thì ông cũng từng nói như câu như thế này: chúng ta không thể cứ đơn giản cho những người không có giấy tờ tùy thân, tức là gọi là undocumented, và không qua sự kiểm soát unchecked được vào Hoa Kỳ. Tức là ông là không muốn đơn giản cho những người mà không có giấy tờ và không có kiểm soát để vào Mỹ. Và cho đến khi mà ông làm tổng thống, thưa quý vị, năm 2011, thì ông đã ký cái lệnh ngăn cấm du khách từ các nước Iraq, và hành pháp Obama cũng đã đưa danh sách các nước gồm có 7 nước, mà bây giờ ông Trump đưa ra 7 nước đó không có sai một nước nào cả. Thì họ còn cho rằng ông Trump là kỳ thị Hồi giáo, mà thực tế cái lệnh của ông Trump không phải là kỳ thị Hồi giáo, bởi vì thưa quý vị, có đến 40 nước Hồi giáo khác không bị ảnh hưởng bởi cái lệnh ông Trump mới đưa ra đây. Mà cái sự ngăn cấm như tôi có nói chỉ là tạm thời, bởi vì ông hứa trong khoảng 90 ngày sẽ cải thiện chính sách về an ninh, bảo vệ cái nước Mỹ là cái ưu tiên hàng đầu của ông ta. Thì thưa quý vị, tâm khi mà những người Mỹ da trắng, những người Mỹ mà thuộc lại cấp tiến và sai tả đó phản đối quyết định về di dân hồi của ông Tổng thống Trump, thì thưa quý vị, ngay tại cái nước mà Indonesia là một quốc gia có 225 triệu dân, mà thưa quý vị, Indonesia là một nước Hồi giáo có 87% dân theo đạo Hồi. Và tại nước Malaysia có 31 triệu dân, 61% là người theo Hồi giáo. Thì hai nhà lãnh đạo là ông Tổng thống Indonesia Widodo và ông Thủ tướng Malaysia Ratak đã yêu cầu dân chúng hai nước mình giữ im lặng, bởi vì hai ông tin rằng những quyết định ông Trump không nhằm vào dân chúng của hai nước này, tức là không nhằm vào những người đạo Hồi. Và thưa quý vị, ngay cái nước Ả Rập Hồi giáo Kuwait, họ cũng đã từng cấm, họ đã từng cấm cái dân của các nước Syria, Iraq, Pakistan, Afghanistan và Iran không được nhập vào nước Kuwait, bởi vì họ nêu cái lý do là những cái nước đó là có cái tình trạng bất ổn, cho nên họ không cho nhập. Thì quý vị thấy cái nước Kuwait là nước hồi, không cho nhập cứ những cái dân nước mà ông Tâm vừa đưa ra. Và ông Tâm đưa ra những cái nước đó thì ngoài ra có 4.000 nước Hồi giáo khác là không có ảnh hưởng gì hết. Thì bây giờ trở lại cái việc xây tường biên giới thì chính cho cái gì Mexico chửi Mỹ là muốn xây tường thì chính ngược lại quý vị đi tới cái biên giới mà của Mexico và Guatemala, quý vị thấy có một cái bức tường dài ngăn chặn từ biên giới của hai nước. Thì tại vì sao cái việc đó Mexico không lên tiếng? Và tại vì sao người dân Mỹ không lên tiếng cái việc đó mà bây giờ Mỹ xây tường ngăn chặn người từ Mexico qua thì lại lên tiếng? Và thưa quý vị, trong các nước trên thế giới đều xây tường cả. Ví dụ Israel, nước Anh cũng xây tường để ngăn ngừa di dân bất hợp pháp hay là ngăn chặn bọn khủng bố. Còn một điều mà thưa quý vị, cái phe Dân Chủ lại phê bình rằng là nói là trong cái danh sách 7 nước mà ông Trump đưa ra là không có cái nước hồi có mà giàu có như nước Saudi Arabia. Thì họ nói rằng, họ dè biểu rằng chắc ông Trump là thương gia cho nên có làm ăn buôn bán gì về cái nước này cho nên không cấm. Mà họ quên rằng cái 7 cái nước mà chúng tôi vừa trình bày ra thôi, thì chúng tôi đã chứng minh 7 nước này là do Obama đưa ra chứ không phải là của ông Trump đưa ra. Và nếu mà như bà bảo rằng là ông Tâm là không muốn đưa cái nước Saudi Arabia vào trong 7 nước này thì thử hỏi ngược lại thì tại sao ông Obama không đưa vào, hay là ông Obama cũng có làm ăn với nước Saudi chứ? Thế tôi cũng quý vị thấy tất cả những cái chuyện mà phải nói rằng là Đảng Dân Chủ họ đã làm những cái việc họ đánh ông Tâm, họ chống ông Tâm về những cái việc mà ngay chính tổng thống của họ cũng đã làm đó thưa anh.
Vâng, thưa như vậy thì nói chung lại đó, thì trong quá khứ như ông vừa trình bày đó, thì những tổng thống trước cũng đã đưa ra những đạo luật đó và họ cũng đã làm như vậy. Tuy nhiên không ai nói gì cả, hoặc là những cái chính sách đó đã được không thi hành một cách tường tận, một cách kỹ lưỡng. Và như bây giờ thì tổng thống Donald Trump đã nói rằng the talk time is over, now is the time to do it. Là nghĩa là cái thời gian mà chúng ta nói miệng, mở miệng, chép chép thì coi như qua rồi, là bây giờ là thời gian để thực hành. Có thể vì cái sự thực hành đó đã đưa tới, đi ngược lại với cái vấn đề gọi là chính trị thông thường mà người ta chỉ nói để mà ve vuốt dân chúng thôi. Rồi bây giờ ông Tổng thống này, ông vừa nói và ông vừa làm thì làm cho họ khó chịu và họ bắt đầu chống đối, phải không thưa ông ạ?
Vâng, thưa anh nói như vậy cũng đúng, nhưng mà đây anh có thấy rằng trong cái thời gian bầu cử vừa qua thì rõ ràng là có một cái sự gọi là chia rẽ rất là trầm trọng giữa hai phe, phe bảo thủ và phe phóng khoáng, phe Cộng hòa và phe Dân Chủ. Thì anh thấy rõ ràng là có một cái sự chia rẽ rất là trầm trọng, và hình như bây giờ người ta không nghĩ đến quyền lợi tối thượng của đất nước, người ta không nghĩ đến an ninh của quốc gia nữa, mà người ta chỉ nghĩ đến vấn đề quyền lợi đảng phái. Thì tôi thấy, nhưng mà nhìn chung thì tôi thấy bên phía Cộng hòa, tôi xin nói trước là tôi không phải là người đảng Cộng hòa nha, trước đây tôi không hề có một cái phân biệt đảng nào hết, nhưng mà qua cuộc bầu cử này càng ngày càng đẩy tôi dần về phía Cộng hòa và xa rời cái Đảng Dân Chủ ra, bởi vì quan những việc làm của họ. Nhất là tôi thấy vừa qua trong cái thời gian vừa qua, tôi thấy người phe Cộng hòa họ rất là đậm, rất là ôn tồn, yeah, và rất giữ cái kỷ luật. Và tôi thấy người Cộng hòa cũng rất là độ lượng. Ví dụ như quý vị thấy trong cái ngày sau khi mà ông Trump tuyên thệ nhậm chức thì có một cái cuộc biểu tình lớn độ khoảng 200-300 người, họ đã lật một chiếc xe limousine và đốt sau khi họ đập phá một vài cửa tiệm. Thì quý vị, cái người chủ chiếc xe limousine này là ông Ashraf. Ông này là người Muslim, tức là người Hồi giáo. Và khi chiếc xe ông bị cháy thì chính những người của phe Cộng hòa đã đưa lên một cái trang Facebook để quyên tiền, để biếu cho ông, để mà thay cái xe đó. Thì quý vị, đấy là một cái hành vi rất là quốc tử. Những người Cộng hòa lại quyên tiền để mà đóng góp tiền cho mua cái xe limousine mới cho cái ông Afrat. Mà cái ông Afrat này là cái người không hề ủng hộ Tổng thống Trump, nếu không nói là chống đối nữa. Thì mà chính vừa rồi thì ông Afrat sau khi ông nhận cái tiền đó thì ông có nói một câu: ngày trước tôi không có ủng hộ ông Trump, nhưng mà đến giờ phút này thì tôi vô cùng thất vọng trước những người biểu tình mà đang chống ông Trump. Thì thưa quý vị, cũng như là có một cái bà Linda Sarsour, Kỳ trước tôi có nói là cái người đàn bà Hồi giáo, quý vị thấy đứng trên cái diễn đàn, khi mà trong cái nhóm mà Women March đã đưa lên tiếng chỉ trích rằng nước Mỹ không áp dụng cái luật Sharia đó đó. Thì vừa rồi bà lại chỉ trích một cái bà cũng là Hồi giáo, người Sudan, bà này là Ali, là trước đây là người Sudan Hồi giáo đã từng bị ngược đãi, quý vị biết là bên đó nó có những cái luật rất là ngược đãi phụ nữ, thì bà này đã trốn thoát qua đến Âu Châu. Và bà này đã hoạt động rất là tích cực và được bầu vào Quốc hội của Hà Lan. Và bà đã viết một cuốn sách để nói lên rằng Hồi giáo không phải là tôn giáo của hòa bình. Thì kỳ vừa rồi bà Linda Sartre đã lên tiếng để chỉ trích cái bà Ali này. Thì chúng ta cũng biết rằng là ngoài ra thì quý vị trở lại, chúng ta đi trở lại nói về cái vấn đề tại nước Mỹ này. Thì những cái mà tôi đã nói trước đây là những cái thành phố gọi là Sanctuary City đó. Thì thưa quý vị, hiện nay ở tại tiểu bang California, người ta đang vận động để mà cho cái tiểu bang này trở thành nguyên một tiểu bang sanctuary luôn. Cái việc đó là do ông thượng nghị sĩ của tiểu bang đó là ông Kevin DeLeon đã đề trình một cái dự luật gọi là SB 54 để muốn cho tiểu bang California trở thành một tiểu bang bao che cho bọn tội phạm. Và trong khi đó, đó, cái sự thăm dò ở tại trường đại học University of California at Berkeley thì cho thấy, thưa quý vị, có đến 74% người chống lại cái chính sách sanctuary này. Mà tính theo cái nhìn về quan điểm với chính trị thì trong cái số mà chống có 82% người Cộng hòa chống, và ngay cả những người dân chủ cũng có 73% người dân chủ chống, và thưa quý vị, có 70% là những người độc lập không có đảng nào, và ngay chính dân Latino đó họ cũng chống đó. Họ chấm cái chính sách mà gọi là bao che tội phạm đó, có 60% dân Latino cũng chấm lại chính sách đó. Và trong một cái tâm thư ngày 1 tháng 2 năm 2017 thì ông dân biểu Travis Allen đã nêu rằng cái tình trạng mà sanctuary đó đã đưa đến cái mối nguy hiểm cho dân chúng và đã ngăn cản các cơ quan cảnh sát thi hành luật. Và theo ông thì những chính trị gia đang cầm quyền thuộc đảng Dân Chủ đã có một sự tách rời ra khỏi quần chúng. Đại đa số dân California thuộc sắc dân nào hay đảng nào cũng đều hiểu rõ ràng chính sách bao che tội phạm này là tạo cái an toàn cho bọn di dân bất hợp pháp để mà tiếp tục phản đối. Và chúng ta cũng biết rằng từ năm 2010 đến 2014, thưa quý vị, có 135 vụ giết người do 124 tên di dân bất hợp pháp đã từng bị giam rồi thả ra bởi vì những cái luật lệ bất nhất giữa cơ quan của liên bang và cảnh sát địa phương. Thì tấm các tội phạm mà các loại mà có số có thể lên tới hàng ngàn thì chỉ có một số rất nhỏ là bị tù hay bị phục sức, còn số còn lại thì được thả ra chờ để mà chờ tòa án, để mà chờ gọi ra tòa, nhưng mà không có cơ quan nào theo dõi cho bọn này cả, thành bọn nó tiếp tục tội phạm nữa. Thì thưa quý vị, chỉ tính đến 25 tháng 7 năm 2015 thì cơ quan ICE, tức là cơ quan về di trú đó, đã nói rằng là có 895 tên sau khi được thả ra lại tiếp tục phạm pháp, và nâng có con số những người mà di dân bất hợp pháp phạm pháp lên tới 2560 tên. Và cũng theo cơ quan ICE này thì trong số tội phạm này có 298 tội phạm về ma túy, 185 tội phạm về bạo hành và tấn công, 40 tội phạm về sử dụng vũ khí, 28 về xâm phạm tình dục, 10 về tấn công tình dục, 4 về bắt cóc, 2 về phá hoại và 1 giết người. Ngoài ra thì cũng còn có một hàng ngàn cái tội về lao thông, về lưu thông nữa, tức là lái xe như là để bị cảnh sát bắt giữ đó. Thì tính đến ngày 25 tháng 7 15 thì thưa quý vị, trong số 30.558 tên bất hợp pháp mà vi phạm tội đó thì chỉ có 974 đứa bị trục xuất mà thôi, tức là chỉ có 3% mà thôi. Đó là một cái điều rất là đáng buồn cười, rất là. Thưa quý vị,
thưa ông, trước khi mà đi về thêm một cái vấn đề về vấn đề là sự bổ nhiệm nội các của Tổng thống Donald Trump, thì ông nhắc đến về cái vấn đề gọi là những cái thành phố gọi là Sanctuary City, cái bao che những tội phạm đó, thì ngay đến cái tiểu bang Texas, thành phố Houston cũng đã thuộc về cái loại được ghép vào cái thành phần hay là những thành phố Sanctuary City, phải không thưa ông ạ?
Vâng, thưa xin biết nhắc lại là thành phố Austin, tức là nơi mà tôi cư ngụ đây. Bởi vì cái ông thị trưởng của thành phố Austin này, tôi nhớ từ ngày tôi ở đây 20 mấy năm, thì hầu như tất cả những thị tướng đều đa số là người của Đảng Dân Chủ. Và ông thị tướng hiện nay cũng là muốn giữ cho cái thành phố này trở thành, vẫn giữ cái tình trạng sanctuary của thành phố này. Nhưng mà vừa qua thì ông thống đốc và ông Adler đó, cái ông thị trưởng đó, ông Adler, còn ông thống đốc thì ông lại, bây giờ tưởng quên.
Abbott.
Vâng, ông Greg Abbott. Thì ông Abbott, ông nói rằng là nếu mà ông chấm lại cái việc thành phố này giữ cái tình trạng đó, và nếu mà thành phố này mà giữ tình trạng đó thì ông sẽ có biện pháp. Và tôi nghĩ một trong những biện pháp ông có thể làm đó là cắt cái ngân sách. Thì không phải cái thành phố này mà cái bà, ngay cả cái bà gọi là cái bà Sherrick của Travis County cũng là thuộc cái thành phố này, bao cái thành phố này. Bà cũng lên tiếng bà bảo vệ, bao che cho cái thành phố bất hợp pháp, và bà chống lại cái lệnh ủng của ông Trump. Thì tôi thấy là ông Greg Abbott rất là cứng rắn, ông tuyên bố là ông không chấp nhận cái tình trạng đó ở tại Texas.
Vâng, thưa ông, như vậy là chẳng những cái tiểu bang California và một số thành phố trong Hoa Kỳ cũng đã đưa ra những cái chính sách như thế này, và như Tổng thống Donald Trump có nói rằng ông ta sẽ đề nghị là cắt cái ngân sách đưa ra của cho những cái thành phố đó, thì đó là có thể là một trong những cái biện pháp mà nhằm bảo vệ cái người dân Hoa Kỳ và đưa cái những cái thành phố hay những cái tiểu bang này trở về với cái đường lối chính mà có thể bảo vệ cho người dân Hoa Kỳ nhiều hơn. Và bây giờ để nói đến vấn đề gọi là cái nội các của Tổng thống Donald Trump đã đề cử, thì hiện giờ chúng ta biết thì chỉ có được, mới được có 3 người được hoàn toàn gọi là phê chuẩn. Thì ông nghĩ thế nào về cái vấn đề gọi là trở ngại hay là không trở ngại trong những cái người mà được đề cử và sẽ được phê chuẩn như trong tương lai, thưa ông?
Vâng, thưa anh, thưa quý vị khán giả, phe dân chủ, các dân biểu thượng nghị sĩ dân chủ trước đây đã tuyên bố ra mặt là họ nói là họ sẽ đứng ra ngăn cản tất cả những người nào do ông Trump bổ nhiệm. Họ nói thẳng như vậy, dù bất cứ ai họ đều ngăn cản cả. Họ coi như họ thề như vậy đó. Thì cái người, hai người to miệng nhất là cái bà dân biểu Nancy Pelosi. Bà này trước đây là trưởng khối đa số khi mà đảng dân số còn là đa số. Và ông thượng nghị sĩ Chuck Schumer, ông này là trưởng khối thiểu số của thượng viện hiện nay. Và ngày thứ tư vừa qua, mặc dù tất cả các thượng nghị sĩ đã tẩy chay, của dân chủ tẩy chay, không đi vào phòng họp để bỏ phiếu, thì thưa quý vị, các ủy ban thôi của thượng viện đã thông qua việc bổ nhiệm ông Tom Price làm bộ trưởng y tế, ông Stephen Mnuchin bộ trưởng dân cố, bà Betty DeVos bộ trưởng giáo dục, và ông Jeff Sessions bộ trưởng tư pháp. Nhưng mà hiện nay thì phải chờ quốc hội, toàn quốc hội, toàn cái thượng viện bỏ phiếu. Và chúng ta nghĩ rằng là nếu như là Đảng Cộng Hòa đang nắm đa số thì cái việc này cũng không đến nỗi khó lắm. Nhưng mà bên những cái phe bên kia thì họ cứ đòi phải điều tra việc này, điều tra cái hậu cố để cho kéo dài cái việc đó thôi. Thì tối thứ ba đó, thưa quý vị, thì ông Tổng thống Trump, ông đã họp báo, ông đã họp một số người, ông giới thiệu cái người mà ông đề cử vào tối cao pháp viện. Đó là ông Neil Gorsuch. Ông này sẽ thay thế cái ghế trống của Thẩm phán Scalia. Và ông Scalia, quý vị còn nhớ năm ngoái là ông đi nghỉ mát ở tại Texas và đã chết một cách bất ngờ. Và người ta nói là có nhiều nghi vấn, nhưng mà người ta không ai điều tra cả. Thành ra bây giờ coi như là xong cái việc đó xong. Thì ông Trump đã đề cao ông Gorsuch này như là một người giỏi, rất xứng đáng nhất để ông lựa chọn. Và thưa quý vị, hiện nay trong tối cao phát triển thì có cái bà gọi là bà Ruth Ginsburg. Thì bà này đã được đề cử vào tối cao pháp viện từ năm 1993 và đến nay coi như là 24 năm rồi. Và thưa quý vị, bà này thì bà rất già, 83 tuổi rồi. Quý vị thấy có một lần mà bà ngồi trong cái buổi mà đọc thông điệp của Tổng thống trước Quốc hội, bà ngủ một lèo từ gần như là gần hết buổi. Và người ta cũng nói rằng trong những cái lần mà có khi họp mà để phán quyết cái gì thì bà cứ ngủ gật thoại. Nhưng mà bà chắc chắn là bà già và mất sức và không sáng suốt gì nữa, nhưng mà chắc chắn bà sẽ cố ngồi bám ở cái tối cao phát biển này cho đến khi nào mà bà ngủ thôi. Cái lý do tại sao bà sẽ bám, bởi vì bà không muốn tạo thêm một ghế trống để cho ông Tổng thống Trump có cơ hội bổ nhiệm một người của phái bảo thủ vào nữa. thì quý vị thấy cái sự tranh chấp những người ở trong cái tố cáo phát biểu rất là quan trọng. Bởi vì tố cáo phát biểu mà bảo thủ hay là tả huynh libero thì nó sẽ lái cái đường hướng của đất nước đi theo cái chiều hướng đó. Tôi không bên bên nào nhưng mà quý vị thấy ảnh hưởng nó như vậy. Nói cái ông thượng nghị sĩ Schumer đó là người mà thời gian vừa qua có nhiều cái lần lên diễn đàn chống ông Trump rất là kịch liệt. Thì quý vị biết không ngờ là tuần vừa qua, tuần này, thì chính những cái người phái libero lại biểu tình phản đối ông Schumer này. Quý vị biết là có hàng ngàn người đã đứng chật cứng ở trên cái driveway, các cái con đường xung quanh cái chung cư nơi mà cái ông thượng nghị sĩ này trú ngụ với cái câu chế giễu rằng grow a spine, chuck. Tức là coi như là coi ông chắc để không có xương sống, tức là con người không có xương sống thì quý vị hiểu làm sao rồi. Rồi có một cái khẩu hiệu thì kêu là chắc gì là chicken, chắc là một con gà, chắc là gà chế sinh gà què gì đó. Đó. Và trong cái đám biểu tình nó có người la lớn lên là nếu mà ông không cầm đầu được cuộc chiến này á, thì ông đứng nhà qua một bên cho chúng tôi, để chúng tôi làm việc. Thì lý do mà ông bị đá đạo lập, thưa quý vị, tại vì ông đã bỏ phiếu thuận cho ba vị do Tổng thống Trump đề nghị như là ông Quốc Sơn vừa nói đó. Dù là sau này thì ông hứa là sẽ phủ quyết ít nhất là 8 vị trong những vị còn lại của anh ta. Không. Nhưng mà những người biểu tình họ quá khích liệt, họ đến độ đòi ông Schumer là phải chống hoàn toàn kịch liệt và phải làm sao cho cái hành pháp Trump này nó không làm nên được ông tòa tấm gì được, không làm được cái điều gì, ngăn cản cái ông tổng thống mới là không làm được một cái điều gì nữa. Thì thưa quý vị, trong một lần trước đây ông tổng thống Trump cũng đã chế giễu ông Schumer là head clown, tức là lãnh tụ của bọn hề, và cũng là có nhiều người nói rằng là ông này là có cái giọt nước mắt giả dối, nước mắt cá sấu đó, bởi vì ông này đã lên tiếng khắc khi mà ông bênh vực cái bọn nhân dân bất hợp pháp. Nhưng mà người ta nhắc lại khi mà biến cố 9/11/2011 xảy ra đó, làm cho hơn 3.000 người dân bị tử nạn, thì cái ông Schumer này không hề nhỏ ra được một giọt nước mắt để mà khóc cho đồng bào của mình. Nói đến ông Schumer thì lại phải nhắc đến cái bà Pelosi, như tôi có nhắc đây, thì vừa rồi trong một cái buổi truyền hình đối mặt trực tiếp với một cái mẹ của một người công dân Mỹ bị một tên di dân bất hợp pháp giết chết, thì bà Pelosi đã tuyên bố bênh vực chính sách Sanctuary City, khi nói rằng là chính sách này làm cho xã hội của Mỹ an toàn hơn. Và bà còn nói không lẽ là không có người nào trong cái Sanctuary City này phạm pháp cả. Và bà nói là cho cách tốt nhất để giữ an toàn cho nước Mỹ là mở cửa cho những người Islamic mà chưa qua thanh lọc được vào Hoa Kỳ. Bởi vì bà cho rằng họ có quyền vào nước Mỹ, không biết bà lấy cái quyền mà cho người ta cái quyền này hồi nào, bà lấy cái tư cách gì mà cho những người mà Islamic chưa thanh lọc được cái quyền vào nước Mỹ. Mà chính bà nói cái đó được quay phim và đã đưa lên cái YouTube. Thì ông Bill O'Reilly trong cái chương trình lúc 7 giờ tối thứ tư có nói rằng là bà Pelosi đã nói dối một cách là rất là đặc lệ, gọi là big lie, bởi vì cái tên tội phạm mà giết Kate Stanley là từ cái sanctuary của thành phố San Francisco, mà cái thành phố này là cái đơn vị nơi cái bà Pelosi để đại diện. Ấy thế là bà dám tuyên bố là cái sanctuary này không có người nào phạm pháp. Thì trong cái việc mà phê chuẩn ông Neil Gorsuch làm thẩm phán tối cao pháp viện đó, thì bà Pelosi cũng là người chống đối mãnh liệt nhất. Và trong một cái cuộc họp mặt được truyền hình thì bà cho rằng ông Gorsuch là vượt ra khỏi dòng chính của nền tư pháp Hoa Kỳ, bởi vì ông chống lại các quyền về sinh sản của phụ nữ và từng có những cái phán quyết tước đoạt quyền của các trẻ em rối loạn về tâm lý. Thì những cái chuyện này thì để cho ông Gorsuch ông bảo chữa, chúng tôi không có lành lắm. Thưa quý vị, việc mà các cái vị dân biểu của Đảng Dân Chủ bỏ phòng họp để tẩy chay cái việc phê chuẩn các bộ trưởng trong nội các Trump thì làm cho chúng tôi nhớ lại một chuyện xảy ra tương tự ở Texas mà tôi nghĩ anh Quốc Sơn còn nhớ, tức là cách đây độ khoảng 4-5 năm gì đó, không biết cái lý do bất đồng như thế nào thì các cái ông dân biểu và nghị sĩ Đảng Dân Chủ của Quốc hội tiểu bang Texas này tự nhiên lái xe rủ nhau kéo đi về Oklahoma City để mà tị nạn chính trị. Thì họ về họ ở trong một khách sạn đó không biết, mà không ngờ là dân chúng Oklahoma City đã phản ứng rất là mãnh liệt. Có lẽ có anh Quốc Sơn đi trong cái đám biểu tình đó. và khi cái đám biểu tình đó nó kéo đến nơi trú ngụ của cái số dân biểu nghị sĩ này, và họ đã mang theo một cái khẩu hiệu và họ nhục mạ cái số dân biểu này là đồ rác rưởi, hãy đem cái đồ rác rưởi này đi ra khỏi tiểu bang Oklahoma, nó trên tờ giấy đó.
Dạ vâng.
Thì nghiêm trọng nhất là mới đây cái đây hai hôm, thì trong lúc ông Milo Yiannopoulos, tức là một biên tập viên của một cái cơ quan truyền thông Breitbart, đến nói chuyện tại trường Berkeley tại California đó, thì ông này là một người tôi không biết là ông là bảo thủ hay là không, nhưng mà khi ông đến đó nói thì bên ngoài có kinh khoảng 500 người biểu tình liberal, biểu tình để chống đối. Và cái bọn liberal này nó không phải biểu tình cách hòa bình, tương cái biểu ngữ để nói chống đối đâu. Chúng nó đã đập phá cái hàng rào chắn, người ta lập hàng rào chắn, nó đập phá rồi nó dùng cái hàng rào chắn đó, nó tông vào cửa, lấy cái cửa kiếm của tòa nhà, đập sập tất cả cái kiếm ở đó, và đã chiếm được cái tầng dưới, rồi chúng nó nổi lửa đốt ở một cái góc cửa ra vào. Cho nên cái buổi nói chuyện phải bị hủy bỏ, và cái ông Yiannopoulos này là phải được cảnh sát escort đi về cái võ hầu để mà ra khỏi đó. Thì thưa quý vị, cái trường đại học Berkeley này là cái nơi trước đây đã xuất phát phong trào bảo vệ quyền ăn nói của nước Mỹ năm 1968. Nơi đây là cái nơi mà xuất phát những cái phong trào để bảo vệ cái quyền phát biểu của công dân. Thế mà hiện nay nơi đây là cái nơi mà ngăn chặn quyền phát biểu của một người chỉ bị khác chính kiến. Thì trong khi đó, thưa quý vị, lại có một cái bà dân biểu thuộc bà dân chủ là bà Van Deming thuộc tiểu bang Florida. Thì bà lại lên tiếng khen ngợi. Bà khen ngợi ai không? It was a beautiful sight. Bà coi những cái hình ảnh mà đập phá đốt lửa đó là một cái hình ảnh rất là đẹp. Và bà khuyến khích cái giới trẻ tham gia bằng cách bà nói we encourage young people to get involved. Tức là bà kêu gọi cái nhóm trẻ là tham gia vào những cái cuộc chống đối đó. Thì tôi không hiểu là họ đi đến cái mức mà gọi là vô chính phủ nữa hay sao. Thì Đài Fox thì cũng cho hay là có một cái công ty có hứa trả tiền cho nhân viên nghỉ việc, đi biểu tình và trả tiền cho. Và thưa quý vị, tôi xem trong cái hình của người chủ công ty này có vẻ là một người gốc A Châu. Thì không biết có phải là người Việt Nam không? Nếu là người Việt Nam thì cũng là đáng buồn đó thưa anh.
Vâng thưa, đó là những cái điều mà như chúng ta thấy. Đại khái là như ông vừa trình bày, cái trường đại học Berkeley trước đây là cái nơi mà sáng sự cho cái vấn đề gọi là tự do về ngôn luận. Thì bây giờ chính họ là những người chống đối tự do ngôn luận. Và nói chung thì họ chỉ muốn cái nào phần lợi cho chính họ mà thôi. Thì nói về cái ông Neil Gorsuch mà được đề cử lên tối cao phát triển, thì dù có bà Nancy Pelosi có chống đi nữa thì bà cũng không có thuộc cái thành phần bầu cử để mà đưa ông vào cái có chấp thuận hay không. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn trở lại thì cách đây vào năm 2000, dường như là năm 2006, khi mà Tổng thống George W. Bush đề cử ông Neil Gorsuch làm một chánh án liên bang á, thì nguyên cả ông Chuck Schumer cũng như hoàn toàn 100 thượng nghị sĩ tại thượng viện của Hoa Kỳ đều bỏ phiếu chấp thuận và đồng ý và khen ngợi ông. Thì không biết bây giờ họ đứng trên phương diện nào để chống rằng thấy rằng ông không có phải là người sẽ không đúng là người để mà phù hợp với cái chức vị vào trong cái tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Bây giờ đến chúng ta đưa đến một cái vấn đề mà có thể là cũng nóng bỏng đó là chúng ta trước đây trong thời gian mà tranh cử tổng thống thì chúng ta thường nghe đến cái Clinton Foundation, cái sự dính líu về vấn đề tiền bạc yểm trợ trong thời gian mà bà Clinton còn làm ngoại trưởng Hoa Kỳ. Thì bây giờ đến lượt chúng ta nghe đến John Kerry Foundation. Thì thưa ông trong cái đây là cái vấn đề như thế nào, và ông có thể giải thích thêm cho đồng hương của chúng ta hiểu thêm về vấn đề này không thưa ông?
Vâng thưa ông, thưa quý vị thính giả, thực sự ra lập một cái foundation nó cũng có những cái điều rất là tốt. Ví dụ như chúng ta thấy cơ quan từ thiện, họ làm được những cái việc rất là tốt. Họ đến họ cứu giúp nạn đói, cứu giúp những trẻ em bị thương tật, hay là đến những cái vùng, những cái đất nước nào nghèo đói để họ giúp đỡ, cái việc đó là tốt cả, những cái foundation. Nhưng mà cái việc đó, thưa quý vị, khi nào quý vị thấy trong cái việc tốt đó cũng có những cái sự lạm dụng. Mà cái sự lạm dụng, nếu mà những người mà bình thường họ làm thì lại khác, còn những người mà đang nắm những cái chức vụ, họ lập cái foundation, rồi họ dùng cái tiền của chính phủ tuồn vào cái foundation đó, thì quý vị hiểu rằng dĩ nhiên họ cũng đi tới những cái nước nghèo đó để họ giúp, nhưng mà khi họ làm như vậy, người ta phải đặt nghi vấn, họ lập cái foundation thì dĩ nhiên là một người làm phải giám đốc, rồi phó giám đốc, họ đưa những bà con thân cận anh em của họ vào làm, họ trả lương hàng trăm ngàn hàng triệu một năm. Thì theo cái báo Daily Caller vừa tiết lộ đó, thì Bộ Ngoại giao dưới quyền John Kerry, thưa quý vị, đã chuyển ngân hơn 9 triệu đô la cho cái tổ chức bất vụ lợi cho người con gái của ông ta, tức là bà Vanessa Kerry sáng lập, qua cái tổ chức hòa bình. Quý vị biết cái tổ chức hòa bình Peace Corps là do ông Tổng thống Kennedy lập ra vào cái thời điểm ông làm Tổng thống, để mà đi giúp đỡ các nước nghèo. Và chúng ta nhớ Việt Nam cũng có những người mà thanh niên trẻ cơ quan hòa bình đến để hoạt động giúp các cái vùng nông thôn đó. Thì cái số tiền này là Bộ Ngoại giao lấy tiền của Bộ Ngoại giao chuyển qua, nhờ qua cái tổ chức hòa bình chuyển qua cái tổ chức của Vanessa Kerry. Và cái số tiền này, thưa quý vị, nó chuyển qua thì muốn nói làm gì, nhưng mà nó được chuyển không qua một cái thủ tục nào cả, thưa quý vị. Ví dụ như cái foundation này muốn làm cái việc gì thì phải nộp cái đơn lên Bộ Ngoại giao, tại cái nước đó có những cái chương trình như vậy và chúng tôi có những chương trình làm như vậy, chúng tôi sẽ có cần cái tài khoản như thế này. Thì khi đó cũng có những cái foundation khác, họ cũng đưa cái đường lối và quanh họ đấu thầu, thì Bộ Ngoại giao sẽ duyệt cho cái tổ chức nào làm ăn tốt nhất, ít tiền nhất để mà cho. Thì thưa quý vị, cái việc mà ông John Kerry chuyển tiền cho cái foundation của cô con gái không qua một cái thủ tục cạnh tranh nào hết. Khởi đầu ngày 10 tháng 9 năm 2012 thì tổ chức Peace Corps này đã cho cái tổ chức của bà Vanessa, cái tổ chức là, thưa quý vị, có tên là Seed Global Health. Thì cái tổ chức Peace Corps này đã cho một cái khế ước, một cái hợp đồng 3 năm giá trị là 2 triệu đô la, cái tiền này lấy từ Bộ Ngoại giao. Và sau đó thì là cho thêm 1 triệu, nói rằng là tại vì trước tính toán về cái ngân sách, về cái những cái sự phí tổn đó, nó không có đủ, thành nó phải cho thêm 1 triệu. Thì thưa quý vị, cái thời điểm đó là thời điểm John Kerry làm chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ. Và cái chủ tịch Ủy ban Đối ngoại này là có quyền tên những cái vấn đề của Bộ Ngoại giao và của Peace Corps. Và sau đó thì cái tổ chức SEED của cái bà Vanessa Kerry này lại được tái tục một cái khế ước 4 năm. Và thưa quý vị, cũng một lần nữa không có một sự cạnh tranh nào, không có một cái đơn dự thầu nào cả. Tự nhiên là cho thêm 4 năm và nhận thêm là gần 6 triệu rưỡi đô la từ Bộ Ngoại giao. Và vào cái thời điểm này, thưa quý vị, là thời điểm John Kerry làm bộ trưởng. Đó. Thì cái tổ chức Peace Corps này đó, họ có một lập ra cái chương trình gọi là The Global Health Service Partnership để hoạt động tại các nước Malawi, Tanzania, Uganda, Liberia. Và ông Kerry và các cái chính phủ và viên chức chính phủ đã tạo điều kiện cho tổ chức của con gái ông nhận được cái khế ước cho cái chương trình này. Và đã có một cái sự thông đồng giữa hai vị giám đốc Peace Corps là ông Burke Buckingham và bà Sarah Morgenthau, cùng với đại sứ Eric Woodby. Trong một cái biên bản cuộc họp ngày 18 tháng 11 có tiết lộ kế hoạch chuyển tiền cho tổ chức SEED của bà con gái ông Kerry. Cũng trong cuộc họp đó, những người nói trên họ đã cam kết với John Kerry rằng, với bà Kerry rằng là bà ta sẽ không bị ai cạnh tranh, mà ta không bị ai cạnh tranh trong cái việc nhận cái ước và tiền của Bộ Ngoại giao. Thì Bộ Ngoại giao đã che đậy cái ý đồ này khi mà họ thông báo cho Quốc hội, bởi vì họ nói rằng là cái lý do cái số tiền 9 triệu, 10 triệu nó nhỏ quá, nó không có so với những cái hợp đồng khác hàng chục, hàng trăm triệu, thì cái này có 9 triệu nhỏ quá, cho nên họ đã không thông báo cho Quốc hội cái việc này. Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao khi mà bị chất vấn đó, thì cho rằng là đâu có gì đâu mà gọi là conflict of interest, bởi vì ông John Kerry có dính vào cái vụ này đâu. Nhưng mà thưa quý vị, cái việc mà con gái của một bộ trưởng ngoại giao nhận tiền của Bộ Ngoại giao để thực hiện một cái gì đó, thưa quý vị, cái đó rõ ràng là conflict of interest, không cần không có chối đâu được cả đó, thưa anh.
Vâng, đúng rồi, như vậy thì chúng ta dùng cái ông ta đã dùng quyền cái ảnh hưởng về cái chức vụ của mình để là cho những người thân trong gia đình để mà hưởng được những cái quyền lợi như ông đã trình bày. Thì thưa ông, bây giờ chúng ta đi ngược lại, đi về cái vấn đề gọi là quân sự, cái quân đội của lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Thì trong 8 năm qua đó, thì chúng ta thấy rằng cái lực lượng quân đội của Hoa Kỳ đã sút giảm hay là đã thu hẹp lại rất nhiều. Và những người tướng tài thì đều bị gài những cái tội này tội kia để rồi cho từ chức. Thời bây giờ trong cái chính sách của Tổng thống Donald Trump thì ông muốn tái xây dựng lại một lực lượng quân đội Hoa Kỳ hùng mạnh hơn trước những cái sự phát triển khác của những quốc gia khác trên thế giới. Thì ông nghĩ thế nào, ông trình bày thêm cho đồng hương của chúng ta biết về cái vấn đề này rõ hơn, thưa ông.
Vâng, thưa anh, thưa quý vị thính giả, quý vị rõ ràng nhớ là cái câu khẩu hiệu của ông Trump là Make America Great Again, làm cho nước Hoa Kỳ trở thành hùng mạnh trở lại, vĩ đại trở lại. Thưa quý vị, tại vì sao như vậy? Bởi vì trong suốt 8 năm của ông Obama, trong khi các nước thù địch như là Trung Cộng, Nga, rồi các nước Việt Nam, và các nước tuy không thù địch nhưng mà cũng là như Ấn Độ, thì họ đã đầu tư một cái tỷ lệ rất lớn cái ngân sách quốc gia của họ vào cái việc tăng cường binh bị. Quý vị thấy Trung Cộng là từ những cái chục năm trước không có gì hết, mà bây giờ chúng nó dàn quân bố trận, chúng nó có đủ các loại máy bay tàng hình, rồi các hỏa tiễn liên lục địa này nọ. Nga thì không nói rồi, Nga thì nó cũng rất là mạnh. Ấn Độ cũng đã đi đến cái việc thí nghiệm hỏa tiễn này nọ, và Iran hiện nay đang thử nghiệm hỏa tiễn mà mang đầu đạn. Thì cái lúc đó thì ông Tổng thống Obama với một cái chính sách, chúng ta không dùng chữ nhu nhược mà có thể rất là mềm yếu, mà có lẽ là một cái mục đích của ông ta muốn làm cho nước Mỹ suy yếu đi hay sao. Ông đã cắt giảm rất nhiều cái ngân sách, rồi cắt giảm quân số, đóng cửa nhiều cái căn cứ quân sự và phi trường, có những cái chương trình mà máy bay chiến lược bị chặn lại không cho tiếp tục. Thì quý vị nhớ là trong cái tuần lễ đầu tiên sau khi nhậm chức tổng thống thì ông Donald Trump đã ký cái sắc lệnh ngày 27 tháng 1 là tái xây dựng quân đội Hoa Kỳ, và các cái ông bộ trưởng ngoại giao Rex Tillerson và ông thư ký báo chí là John Stein cũng đã có những cái lời tuyên bố rất là cứng rắn đối với phía Trung Cộng. Thì quý vị thấy rõ ràng là họ đã chọn một cái chỗ đứng đó, tức là đối đầu với Trung Cộng chứ không phải để cho Trung Cộng cứ tha hồ thao túng được. Thì khi mà gặp gỡ các vị chỉ huy quân đội ở tại Ngũ Giác Đài thì Tổng thống Trump tuyên bố một câu như thế này: trước hết, tôi ký sắc luật này để bắt đầu một cuộc xây dựng các lực lượng quân sự của Hoa Kỳ, đề ra một kế hoạch phát triển các chiến đấu cơ mới, những tàu chiến mới, các nguồn năng lượng mới và những trang bị mới dành cho quân nhân Hoa Kỳ. Và tôi rất tự hào khi làm được những điều đó. Ông nói thêm rằng khi chúng tôi chuẩn bị bản yêu cầu ngân sách gửi đến Quốc hội để phê chuẩn, sức mạnh của quân sự chúng ta không sẽ bị bất cứ ai nghi vấn, không có thể thắc mắc về những cống hiến của chúng ta đối với hòa bình, và chúng ta thật sự muốn hòa bình. Thưa quý vị, cái điều này nó đúng với cái phương châm mà quý vị nghe từ bên Á cho đến Âu, cái phương châm là muốn hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh. Trên cái nón của các ông sinh viên của trường bộ binh Thủ Đức đó, có cái chữ cái phù hiệu có chữ tư an tư quy, tức là hiện nay đang sống an ổn thì phải nghĩ đến cái lúc nguy hiểm, cũng như câu La Mã có câu là civi pacem para bellum, tức là muốn hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh. Thì tôi thấy đó không phải là chỉ có một người tổng thống, mà bất cứ một nguyên thủ quốc gia nào, một vị vua nào, một vị cầm đầu một nước nào cũng phải nghĩ đến điều đó, bởi vì điều đó là cái sinh mạng của dân tộc và của đất nước. Thì cái sắc lệnh của ông Trump đưa ra bao gồm cái việc tăng cường những tàu chiến, phản lực, vũ khí mới và hiện đại hóa cái kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ. nhằm để mà tìm kiếm hòa bình bằng thế mạnh, dùng cái thế mạnh của mình bảo đảm để mà tạo hòa bình. Và chính sách của Hoa Kỳ là tái xây dựng một quân đội hùng mạnh. Và ông ra lệnh là trong vòng 60 ngày thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis sẽ phải tìm lên ông một kế hoạch sẵn sàng chiến đấu trong 30 ngày. Đấy. Thì quý vị sẵn sàng 30 ngày cho nhu cầu chiến tranh chống lại bọn Hồi giáo cực đoan, cũng như các chiến lược để chống lại những đối thủ khác mà theo ông là hiện nay tuy còn là bạn, có lẽ ông muốn nói đến là Nga và Trung Cộng, bây giờ chưa phải là đối thủ, tức là chưa có gây chiến, chưa có cái sự đối đầu, nhưng mà được hiểu ngầm là sẽ nhắm đến ngày nay là bạn nhưng ngày mai có thể là thù, đó là Trung Cộng và Nga. Thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cũng sẽ phải xem xét lại cái hệ thống hỏa tiễn xuyên lục địa và vũ khí hạt nhân để bảo đảm cái khả năng nguyên tử của Hoa Kỳ là hiện đại nhất, có sức công phá nhất và linh hoạt sẵn sàng phù hợp trong mọi hoàn cảnh để ngăn chặn bất cứ một cái mối đe dọa nào xảy ra trong thế kỷ 21. Ông đại tá, ông hải quân đại tá Jeff Davis, phát ngôn viên của Ngũ Gia Đài đã cho biết Bộ Quốc phòng đã lấy làm cảm kích trước các nỗ lực của Tổng thống Trump là bảo đảm cho các vị chỉ huy quân đội luôn có những cái sự yểm trợ cần thiết để gia tốc những chiến dịch chống lại các quốc gia Hồi giáo cực đoan và nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội ngay bây giờ và cả trong tương lai. Thưa anh.
Vâng, thưa ông, bây giờ đó là nói đến vấn đề của quân đội Hoa Kỳ. Và bây giờ chúng ta, trong những ngày qua đó, thì chúng ta nghe nói là Iran đã phóng thử cái hỏa tiễn của họ. Thì sau khi mà Tổng thống Obama sau trong những cái chương trình gọi là có cái thỏa hiệp với Iran về cái vấn đề với cùng một số quốc gia trên thế giới với Iran về vấn đề hỏa tiễn nguyên tử, mà bây giờ họ đã phản ngược lại những cái hợp đồng đó và họ thử hỏa về hỏa tiễn, thì trong cái trường hợp như thế này thì Hoa Kỳ có thể làm được gì hay là chỉ là tiền mất tật mang thôi, thưa ông?
Vâng, thưa ông, cái thứ tiền mất tật mang đó phải nói là đã xảy ra so với chính sách của Tổng thống Obama. Quý vị có nhớ là ngay từ thời Tổng thống Carter đó, là nước Iran sau khi lật đổ của ông vua Pahlavi đó, là đã coi Hoa Kỳ là một kẻ thù. Họ đã coi Hoa Kỳ và Do Thái là hai kẻ thù lớn nhất ở trong đối với họ. Do Thái thì họ bảo là sẽ xóa cái nước Do Thái trên bản đồ thế giới. Và Hoa Kỳ thì họ bảo là sẽ diệt hết người Hoa Kỳ, death to America. Thế nhưng mà trong cái thời gian mà Iran đó, nó xây dựng cái lực lượng nguyên tử, tức là nó nghiên cứu nguyên tử đó, thì Hoa Kỳ thời trước đây đã có những cái biện pháp để mà cấm vận. Nhưng mà sau đấy khi ông Obama lên thì ông lại thay đổi cái sách lược đó. Ông lại mềm dẻo, ông lại thương lượng, ông cho John Kerry qua lại để thương lượng. Và để cho bên Iran họ ký, hứa rằng là họ sẽ không có làm phát triển cái năng lượng hạt nhân nữa. Thì không biết họ chỉ có hứa thôi, chứ chưa có một cái chứng minh gì là họ sẽ ngưng. Thì ông Obama đã viện trợ cho Iran 14, 17 tỷ đô la. Và sau đó thì quý vị còn nhớ cái vụ là 4 tỷ đô la bằng tiền mặt gửi qua bằng máy bay mà gọi là để chuộc con tin. Tức là phải nói là cái sự thương lượng của ông John Kerry và ông Obama đối với Iran chỉ mới đạt được cái gì? Một lời hứa thôi. Chỉ có một lời hứa đầu môi chắp lưỡi thôi mà Hoa Kỳ đã nhượng bộ đất ô ạt đổ tiền qua. Và rõ ràng là hôm nay chúng ta thấy cái hậu quả như ông Quốc Sơn vừa nói là tiền mất tật mang là tiền mất rồi. Nhưng mà tật thì mang, bởi vì hiện nay Iran nó vẫn còn ở trong cái tình trạng hiếu chiến và thù địch. Quý vị nhớ rằng Iran đã từng đưa tàu chiến ra nghênh cản và gọi là gây hấn với các tàu chiến của Hoa Kỳ. Thậm chí có một lần bắt tàu chiến Hoa Kỳ, bắt các thủy thủ Hoa Kỳ để quỳ xuống để mà lục soát. Thì quý vị thấy nó vẫn giữ cái thái độ rất là hiếu chiến. Và hiện nay nó đang yểm trợ cho cái đám loạn quân Hưu Phi ở tại Yemen. Mà trong khi đó cái nước Yemen, cái phe chính phủ Yemen ấy, thì được yểm trợ bởi Saudi Arabia của Jordan, và Jordan là một nước đồng minh của Mỹ. Tức là chúng ta thấy một hai cái chiến tuyến rõ ràng rồi. Và gần đây nhất ấy, quý vị thấy rằng là vừa rồi Iran nó lại phóng lên cái quả tiên, nó gọi là ballistic missile, là quả tiên có mang theo cái đầu đạn. Thưa quý vị, nó khác nhau cái quả tiên thường như thế nào. Quả tiên thường là nó khi nó phóng lên rồi nó sẽ đốt hết nhiên liệu, nó bay xuống rồi. Còn cái quả tiên là ballistic, tức là nó có mang trước cái mũi của nó một cái đầu đạn nữa. Và cái khi mà cái quả tiễn mà nó hết cái nhiên liệu mà nó không còn sức nữa rồi ấy, thì thưa quý vị, cái đầu đạn này nó sẽ theo cái quãng tính và nó tiếp tục nó bay đi để nó đánh vào cái đối tượng. Thì cái ballistic này có thể là mang đầu đạn thường nhưng mà cũng có thể mang được cái đầu đạn nguyên tử. Thì việc mà nó phóng thêm một cái quả tiễn như vậy rõ ràng là nó vi phạm một cái thương lượng giữa Mỹ và Iran mà được ngay cả cái Liên Hợp Quốc ủng hộ nữa. Thì bây giờ nó đã vi phạm như vậy rồi, và nó lại bảo là chúng tôi đã phóng lên đâu có nguyên tử đâu, nhưng mà không, nó đã phóng lên tức là nó sẵn sàng rồi, nếu mà bây giờ nó cần một cái nó chỉ bỏ cái bom nguyên tử lên là nó phóng thôi. Thì quý vị thấy rõ ràng là chúng ta đang ở trong cái tình thế gọi là tiền mất thật mang, và cái cuộc thử nghiệm may mắn thay là vừa rồi thì nó thất bại. Nhưng mà điều đó nó nói lên rằng Iran không hề từ bỏ cái tham vọng về nguyên tử. Thì cũng đầu tuần qua có một chiếc tàu nhỏ nó mang cái bom tự sát. Quý vị trước đây nghe là xe tự sát, người tự sát, xe tự sát, và bây giờ chúng ta thấy là tàu thủy cũng tự sát nữa, tức là có một cái chiếc thuyền nhỏ nó đâm vào cái tàu chiến của Saudi Arabia ngoài khơi biển Yemen và làm cho hai thủy thủ Saudi bị thương. Thì chiếc tàu tự sát này là của cái nhóm phản loạn siêu phi mà tôi vừa nói, do Iran hiệp trợ. Nhưng mà người ta dự đoán rằng là cái tàu này nó nhắm vào cái chiến hạm Hoa Kỳ, nhưng mà đã đánh tập cái mục tiêu. Thì cũng trong cái vùng biển này, như tôi đã nói, là có những cái vụ tấn công vào các chiến hạm của Hoa Kỳ và Cộng hòa Ả Rập Thống Nhất Emirates. Thì quý vị thấy rõ ràng là cái sự hiếu chiến của Iran bây giờ vẫn còn tấn công được ghi nhận như vậy. Thì tân giám đốc an ninh quốc phòng là tướng Michael Flynn đã nói sau cái vụ mà Iran phóng quả tiễn đó thì đã nói rằng là Hoa Kỳ sẽ có biện pháp và nếu cần có thể dùng đến vũ khí nguyên tử để đối phó, và sớm hay muộn thì hải quân Hoa Kỳ có lẽ sẽ bắn cả vào tất cả tàu chiến đảo của Iran dám mon men đến gần để quấy nhiễu. Nhưng mà mới đây nhất thì chúng ta biết là Tổng thống Trump đã ra lệnh là tiếp tục tái tục cái sự cấm vận đối với Iran. Thì cái việc đó chúng ta thấy là một cái cảm ứng rất là mạnh của ông Trump.
Vâng, thưa ông, bây giờ trong thời gian 58-57 phút qua chúng ta đã nói về chính trị vòng quanh thế giới. Bây giờ để cho nó nhẹ nhàng chút, không biết cuối tuần này ông có đến Houston để dự cái trận Super Bowl không ạ?
Vâng, thưa ông, tôi không phải là fan của Super Bowl, không phải là fan của football. Nhưng mà ngày mai tôi ở nhà, tôi quay nó đơn là mua cái máy mặc ngàm rồi lái xe đi là đường xá nó khó đi. Nhưng mà thưa quý vị, ngày mai chủ nhật là 5/2 là cái trận chung kết Super Bowl sẽ diễn ra tại thành phố Houston, Texas. Và năm nay là năm kỷ niệm năm thứ 50 của giải Super Bowl. Hai đội vào chung kết năm nay là đội New England Patriots và đội Atlanta Falcons. Và đây là lần thứ 3 Houston được tổ chức cái trận đấu Super Bowl. Và cái trận đầu tiên là trận năm 1974 và lần thứ hai là năm 2004. Thì tôi không biết nhiều về cái football, nhưng mà tôi có hai việc mà tôi muốn thưa với quý vị. Đó là nói đến hai anh cầu thủ Tim Brady của đội Patriots New England. Anh này từng gây cái scandal trong cái vụ mà đưa ra cái bóng thiếu hơi đó. Nhưng mà kỳ này cái vấn đề đặt ra là vấn đề anh là người ủng hộ ông Trump. Và những cái nhà báo truyền thông sai tả thì bây giờ họ đang lên tiếng một đòi anh này phải đứng ra tuyên bố cái gì xác nhận nghĩa là phạm tội anh này, và nói anh này phải lên tiếng về thái độ chính trị của anh ta. Thế cái chuyện phe xuyên tả là như vậy là sai, bởi vì đó là một cái đòi hỏi phi lý, phi dân chủ và bất công. Bởi vì quý vị nhớ là anh cầu thủ Colin Kaepernick của đội 49ers của San Francisco, anh ấy đã từng biểu lộ cái thái độ phản quốc bằng cách không chào quốc kỳ trong một trận đấu của năm ngoái. Và khi người ta lên án, người ta bất kính với quốc kỳ á, thì những nhà truyền thông hay tả thì dùng cái tu chính án số 1 để đánh anh ta, nói là anh ta có quyền biểu lộ cái thái độ chính trị của anh ta. Thì quý vị biết anh này là một người da đen, bố là da đen, mà người mẹ người mẹ bị người bố bỏ trong khi sinh em ra và cho một cặp vợ chồng giật đáng nuôi. Và anh Catholic này, thưa quý vị, đặc biệt anh là một người sùng bái tên độc tài của Cuba là Fidel Castro, bởi vì anh ta mặc một chiếc áo có in hình Castro và đã có những cái lời tuyên bố ca ngợi cái tên cộng sản này. Thì việc một công dân ủng hộ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử như là anh Tom Brady là một cái việc bình thường. Nhưng mà thưa quý vị, cái việc một công dân bất kính phủ nhận quốc kỳ mình mới là điều đáng lên án, nhất là người công dân đó đang thụ hưởng tất cả những cái ưu đãi vượt mức do cái chế độ tư bản này tạo ra cho anh ta và được bảo vệ bởi hàng trăm ngàn chiến sĩ. Họ đã phục vụ dưới cái lá cờ sao và sập. Tôi coi đó là một thái độ vô ơn và phản phúc. Thưa anh, thưa quý vị.
Vâng, thưa, cảm ơn ông. Những cái ý kiến là chúng ta cũng nhìn thấy rõ như vậy và có sự sai lệch trong vấn đề suy tư của một số chính trị gia hay là những cái nhà tuyên truyền của Hoa Kỳ. Và cảm ơn ông đã đến với chương trình thời sự hàng tuần hôm nay với thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Thân Quốc Sơn xin mời ông có lời chào đến quý thính giả trước khi chúng ta giả sự.
Vâng, xin kính chào quý vị thính giả. Mong rằng ngày mai quý vị ở nhà có barbecue, có một vài thùng bia để ngồi để xem Super Bowl rất là vui vẻ.
Vâng, chào Quốc Sơn, xin chào.